Một đêm đông lạnh xa, em bé tăng diệp coi khúc giữa bao người. Một mình em ngồi vơi, chỉ tắt đèn với những bao đêm đầy. Lẻ loi trên đường phố, em vùng lạnh, chờ con ai đến đây cùng bé tăng diệp mồ côi. Và năm mới đã đến. Khóc khóc một mình, em khóc mãi không thôi. Là em mới được đến nơi ba đêm sáng, ước mơ em thật nhỏ nhoi và đáng thương hỡi em. Về đây chơi trong trái tim này và thế gian như đang hòa ca. Chào mừng.
Chuyện xưa tích cũ. Cô bé bán diêm. Phỏng theo chuyện cổ Anderson. Ngày xưa, ở trong một thành phố hoa lệ nọ, có một cô bé mồ côi mẹ. Bà cũng mất sớm, nên mọi tài sản của gia đình cũng dần tiêu tán hết. Hàng ngày cô phải đi lang thang khắp các ngõ phố để bán những que diêm, kiếm tiền đưa về cho người bố rất tàn nhẫn. Người bố hay đánh đập hành hạ cô bé. Hôm đó là ngày cuối cùng của năm cũ. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc tiết trời rét mướt đến đáng sợ. Mọi người đổ xô ra đường đón giao thừa. Họ thướt tha trong những bộ quần áo mới, đi những đôi giày lông thật ấm áp, tay cầm những món quà được gói trong những chiếc hộp thật đẹp. Nhìn mặt của ai cũng hoan hỷ, hạnh phúc và sung sướng. Happy New Year, Happy New Year. Trời càng về khuya, tuyết rơi càng nhiều. Cô bé bán diêm mặc một bộ quần áo cũ đầy những mảnh vá, chân đi một đôi giày vải cũ mẹ cô may cho trước kia, tay xách một cái làn đựng đầy những que diêm. Cô vừa đi vừa rao: Que diêm đây, ai mua que diêm không? Que diêm đây. Ai mua que diêm không? Que diêm đây. Tiếng rao của cô như lọt thỏm giữa niềm hân hoan của mọi người trong đêm giao thừa. Không có ai quan tâm đến tiếng rao hay dừng lại để mua diêm cho cô. Que diêm đây, ai mua không? Que diêm đây. Bà ơi, làm ơn mua que diêm. Ông ơi, làm ơn mua chùm cho cháu một cái que diêm. Bạn ơi, mua giùm mình một cái hộp que diêm. Que diêm đây. Thời khắc giao thừa trôi qua, người đi trên đường vắng dần. Đôi chân cô lạnh cóng, tê dại, gần như mất hết cảm giác. Giờ này, mọi người đã về nhà quây quần bên bàn ăn để đón mừng năm mới. chẳng còn ai đi trên đường. Thế mà cô vẫn chưa bán được que diêm nào. Nhìn ngọn lửa bập bùng trong những ngôi nhà bên đường, cô rất muốn quay về nhà nhưng không được. Ngọn lửa bập bùng ở bên trong những ngôi nhà bên đường. Trước đây, cô bé cũng đã từng có một gia đình ấm áp và hạnh phúc. Mẹ cô rất thương cô, nhưng vì bệnh nặng quá, dịch bệnh kéo đến, nên bà đã qua đời. Không biết có phải bà qua đời vì COVID-19 hay không? Từ ngày mẹ mất, cha cô buồn rầu, rồi trở thành một kẻ nghiện rượu, ngày nào cũng say khướt. Ông ta bắt con gái đi bán diêm. Bán không hết thì tuyệt nhiên không được quay về. Nghe đây, con nghe cho rõ, đây là những hộp que diêm con phải đi bán. Khi nào bán hết những hộp que diêm này mới được quay trở về, nghe rõ chưa? Không hết là không được quay về nhà.
Dạ vâng, thưa bố, con sẽ cố gắng bán hết que diêm. Khi nào bán hết que diêm thì con mới quay về nhà, con nhớ rồi.
Nhớ cho rõ, không bán hết que diêm, không được quay về nhà.
Dạ vâng, con nhớ rồi, con nhớ rồi.
Cô bé ngồi nhìn những que diêm còn đầy ắp, nghĩ miên man. Đúng lúc đó, một cỗ xe ngựa lao tới. Cô bé giật mình, vội chạy né sang một bên, nhưng không kịp nữa rồi. Cô ngã sóng xoài xuống nền tuyết lạnh. Chiếc làn đựng diêm bị hất tung lên, rồi rớt xuống đường bẹp rúng. Những que diêm vung vãi tung té khắp nơi trên mặt đường. Đôi giày vải bị văng đi lúc nào. Cô đành phải đi chân không trên nền tuyết lạnh. Những que diêm đã bị rơi hết xuống đất và bị tuyết làm cho ẩm ướt, không thể dùng được nữa. Cô bật lên rồi nó lại tắt. Những que diêm đã bị nhúng hết vào nước, ẩm ướt. Cô lo sợ, lượm những chiếc que diêm lên. Nhưng những chiếc que diêm đã ẩm ướt hết. Cuối cùng chỉ còn lại bó diêm ở trong túi của chiếc tạp dề. Suốt cả ngày không có ai mua diêm của cô. Cô không dám về nhà. Chỉ mới nghĩ đến chuyện bị cha đánh thôi là cô đã sợ run lên cầm cập. Cô bé trụng hai bàn tay vào nhau, hà hơi cho đỡ lạnh. Nhưng cũng chẳng ấm lên được chút nào. Cô gái nhỏ đáng thương, cô đi mãi, đến trước một ngôi nhà lớn. Đôi chân trần lạnh cóng, không thể bước đi được nữa. Cô đành phải dừng lại. Trong nhà, rèm cửa sổ được kéo lên. Ánh đèn từ trong nhà hắt ra. Cô ghé mắt nhìn qua cửa sổ. Mọi người trong nhà đang ngồi quây quần quanh một cái bàn. Lửa trong lò bốc lên cao. Cây thông năm mới nhấp nháy đèn hoa, được treo đầy những món đồ chơi nhỏ xinh xinh. Có một cô bé rất là dễ thương ngồi trong nhà, đang ôm vào lòng một món quà mới được nhận. Một con thỏ ngọc có đôi mắt đỏ tròn xoe.
có bộ lông trắng như tuyết. Cô bé thèm thuồng nhìn thấy. Ồ, con thỏ có đôi mắt đỏ tròn xoe, có bộ lông trắng như tuyết, đẹp quá. Còn cậu bé thì đang ngồi vui thích ăn chiếc bánh kem thơm lừng mùi vani. Cô bé bán diêm đứng ngoài cửa sổ thầm nghĩ. Nếu mẹ mình còn sống thì mẹ cũng sẽ cho mình đồ chơi và cho mình ăn ngon như thế. Giờ đây mẹ không còn nữa, còn ai để cho mình con thỏ dễ thương này, cho mình miếng bánh ngon này, để cho mình có được ngôi nhà có ngọn đèn ấm cúng như thế này. Cô bé nhìn vào trong căn nhà thèm thuồng. Một ngọn gió lạnh thổi mạnh qua, cô co rúm người lại. Cô nhìn chung quanh như muốn tìm xem có cách nào làm cho cơ thể mình được ấm lên. Cuối cùng cô nghĩ tới bó diêm ở trong tay. Cô rút ra một que diêm và cô quẹt vào thành hộp diêm. Ngọn lửa tuy bé tí tẹo nhưng cũng có thể làm cho đôi tay cổ cô bé được ấm lên. Cô thấy ngọn lửa bốc lên, cô cho đôi tay vào sưởi ấm. Cô thấy ấm lên rồi. Cô mơ màng cảm thấy như mình đang ngồi bên một lò sưởi. Ngồi bên lò sưởi, lửa cháy rừng rực và ấm áp biết bao. Cô vừa duỗi chân ra sưởi ấm, ngọn lửa liền tắt ngúm. Lò sưởi biến đâu mất. Trong tay cô chỉ còn lại một khúc tàn diêm vừa cháy. Cô cúi đầu nhìn bó diêm trong tay thầm nghĩ. Mình sẽ đốt một que diêm khác. Mình sẽ đốt một que diêm khác lên. Lò sưởi nhất định sẽ lại hiện ra. Mình đốt một que diêm nữa lên, lò sưởi nhất định lại hiện ra. Đốt lên. Cô bé lại quẹt vào thành và cô đốt lên. Que diêm bốc cháy chiếu sáng cả một vùng. Cô ngắm nhìn ngọn lửa chờ đợi. Thoáng chốc cô nhìn thấy một cái bàn thật lớn. Trên bàn có những chiếc đĩa thật đẹp. Trên những chiếc đĩa đó đựng những thức ăn thật ngon. Cô bé vui mừng đến trước bàn ăn, ngắm nhìn những món ăn thịt soạn: gà tây, vịt quay, heo nướng, bánh gà tô, táo, thịt kiều. Cô bé nuốt nước bọt và thầm nghĩ, nhất định là ăn sẽ ngon lắm đây. Cái đùi gà mà cầm lên gặp, ôi chào ơi, chắc là món quà do mẹ ở trên thiên đường gửi xuống cho mình đây. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nha. Đêm hôm nay mẹ đã gửi cho con những món ăn thật ngon, những món ăn ngày xưa mẹ đã cho con ăn đêm giao thừa. Đêm nay mẹ lại xuống cho con ăn nữa. Mẹ ơi, con mời mẹ nè,
cái đùi gà này, con mời mẹ vịt quay nè, con mời mẹ heo nướng nè, con mời mẹ kiều quay kiểu Nga nè, mẹ ơi, ui trời ơi, ngon quá, cảm ơn mẹ nha, mẹ ơi.
Cô bé giơ tay định cầm lấy chiếc bánh ngọt, bỗng cả bàn đầy thức ăn ngon biến mất trong nháy mắt, giống như cái lò sưởi trước đó. Que diêm lại tắt.
Lạnh quá, lạnh quá. Còn cái que diêm nữa, mình phải quạt lên thôi. Lạnh quá, không thì chết mất, chết mất. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Cô lại quẹt chiếc que diêm thứ ba.
Ngọn lửa lại bùng sáng lên. Ngọn lửa bùng sáng lên, chiếu sáng cả một không gian sáng như ban ngày. Lúc ấy, trong ánh sáng hiện lên một cây thông Noel rất đẹp.
Cây thông đẹp quá. Wow, wow.
Cô không dám tin vào mắt mình nữa. Đúng là một cây thông Noel rồi. Trên cành thông treo đầy những ngôi sao nhỏ xíu đủ màu sắc. Lại còn bao nhiêu là cây nến đang cháy sáng nữa. Những cây ngọn nến cháy sáng mãi, cháy sáng lung linh. Wow. Những ngọn nến cháy sáng làm cho đêm đông trở nên sáng hơn, ấm hơn. Còn bao nhiêu que diêm cô lấy ra đốt lên, để cho những ánh sáng của những que diêm thắp lên đêm đông này. Mình phải đốt lên, phải đốt lên, phải đốt lên. Ồ, những ngọn nến mới đẹp làm sao. Ồ, quá đẹp. Nó tỏa ra hơi ấm nữa. Mình phải sưởi đôi tay mình vào những ngọn nến này mới được. Wow. Ồ, ấm quá, ấm quá. Cô bé giơ bàn đôi tay lạnh cóng lên. Những ngọn nến treo trên cây thông được thắp sáng hết lên. Bỗng nhiên những ngọn nến ấy chuyển động, xếp thành hàng dài, uốn lượn, rồi bay lên. Ngọn lửa từ những cây nến phát ra thứ ánh sáng màu xanh lam, huyền ảo và lung linh, trông như một dải lụa.
Ồ, đẹp quá, chắc những ngọn nến này bay lên trời rồi. Ồ, nó đang bay, nó đang bay. Bay tút lên trên trời.
Cô bé thẫn thờ nhìn những ngọn nến bay lên không trung, biến thành những ngôi sao nhỏ xíu lấp lánh. Chúng đang dõi mắt nhìn cô. Cô lại thầm nghĩ, giá mà mình cũng biến thành một ngôi sao thì hay biết mấy. Mình sẽ bay lên trời tìm mẹ. Ước gì mình cũng là một ngôi sao, được bay lên trời tìm mẹ của mình.
Mẹ ơi, con muốn lên với mẹ lắm mẹ ơi.
Khi các ngọn nến bay đi hết, thì cây thông cũng biến mất.
Cô bé đứng nhìn chân chân lên bầu trời bất động.
Bỗng vụt, một ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống một nơi rất xa. Cô bé lại nhớ đến mẹ. Ngày mẹ còn sống, đêm nào mẹ cũng kể chuyện cho con nghe. Mẹ thường bảo là nếu trên trái đất này có một người tốt bụng qua đời thì linh hồn của họ sẽ được bay lên trời, và từ trên trời sẽ rơi xuống một ngôi sao băng. Đó là giọt nước mắt của Thượng Đế. Nhớ lại lời mẹ kể năm xưa, lúc mẹ còn sống. Nghĩ đến đó, cô bé thầm cầu xin: Thượng Đế ơi, xin người hãy cho con được gặp mẹ của con đi. Thượng Đế ơi, xin người hãy cho con gặp mẹ của con đi. Xin cho con gặp mẹ của con đi. Trời ơi, Thượng Đế ơi, xin thương đứa con côi cút này, cho con được gặp mẹ của con đi. Cô bé lại rút ra một que diêm và quẹt. Tội nghiệp, những que diêm bị ướt vì tuyết rơi, không biết có còn cháy cho cô hay không. May quá, vẫn còn một que diêm bùng cháy lên. Cô chăm chăm nhìn vào ngọn lửa chờ đợi. Qua ngọn lửa, cô thấy một bóng người chậm chậm đi tới.
Ô, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đây rồi, mẹ ơi.
Cô vui mừng reo lên. Mẹ cô mỉm cười và đưa hai cánh tay về phía cô. Con yêu quý của mẹ, mẹ đây, mẹ về với con đây. Trong vòng tay âu yếm của mẹ, cô cảm thấy không có gì ấm áp hơn. Cô vừa khóc, vừa đưa đôi bàn tay nhỏ xíu chạm vào đôi gò má ấm áp của mẹ và nói:
Mẹ ơi, mẹ có biết không? Mẹ có biết không? Con nhớ mẹ lắm. Mẹ đừng bỏ con đi nữa nha. Con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con đi nữa. Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi. Mẹ
cô nhìn cô trìu mến. Con yêu của mẹ, mẹ sẽ không bỏ con nữa đâu. Mẹ sẽ không bỏ con mồ côi trên cõi đời này nữa đâu.
Mẹ nhớ nha, mẹ đừng bỏ con nha mẹ.
Lúc này, cô thấy ngọn lửa của que diêm ngày càng yếu dần, yếu dần. Cô sợ lửa tắt thì mẹ cô lại biến mất. Cô níu mẹ lại và kêu lên:
Ô, không, không, mẹ ơi, con không muốn xa mẹ đâu. Con muốn đi cùng với mẹ. Mẹ đừng bỏ con ở lại một mình. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Con không muốn xa mẹ nữa. Không, không bao giờ. Không bao giờ.
Cô bé khóc nức lên.
Cô nắm lấy áo mẹ như muốn giữ mẹ lại ở mãi bên mình. Mẹ đừng bỏ con.
Nhưng bàn tay của mẹ đang dần rời xa cô, và bóng của mẹ cũng đang mờ dần, mờ dần.
Không, không, nhất định con phải giữ mẹ lại, mẹ ơi. Không, mẹ đừng bỏ con ở lại một mình mà. Mẹ ơi, mẹ.
Cô bé vội vàng lấy ra tất cả những que diêm còn lại và quẹt lên. Cả bó diêm bốc cháy. Cả bó diêm bốc cháy. và mọi vật bỗng bừng sáng lên. Cô bé lại cảm thấy mẹ đang ôm mình. Mẹ đang mỉm cười với mình. Mẹ đang mỉm cười với con. Mẹ đang mỉm cười với con. Cô cố gắng còn bao nhiêu que diêm cô đốt hết, vì cô sợ rằng nếu mà những que diêm này tắt hết, ánh sáng không còn nữa, thì mẹ cô sẽ biến mất. Cho nên còn những que diêm cuối cùng cô cho vào và đốt hết. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con đi mẹ nha. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con đi mẹ nha. Wow, mẹ ơi, mẹ ơi. Cô cảm thấy mẹ đang ôm mình. Miệng mẹ khẽ mỉm cười. Con yêu của mẹ, mẹ không bỏ con đâu. Cô bé thấy toàn thân mình nhẹ nhõm vô cùng. Cô cúi đầu nhìn xuống. Hóa ra cô đã rời xa mặt đất từ lúc nào. Cô choàng tay ôm lấy mẹ. Hai mẹ con cô cứ bay mãi, lên cao, xuyên qua những đám mây dày đặc và bay lên trời. Bay tới một nơi không có giá rét, không có đói khát, không có đau buồn, không có đau khổ. Ở nơi đấy chỉ có tình yêu và lòng thương xót mà thôi. Sáng sớm hôm sau, nhà thờ gióng lên hồi chuông đầu tiên của năm mới. Bong beng bong beng. Mọi người lại vui vẻ đổ xô ra đường, cùng nhau đi đến nhà thờ cầu cho một năm mới bình an và hạnh phúc. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm dệt gối tơ tằm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mây nhiều rủi ít ngắm trông, vui cùng phao nổ rượu hồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện. Bỗng nhiên một đứa bé có lên. Ý, nhìn kia, ở đằng kia có một người, ở đằng kia có một người. Nhìn kia, mọi người đều dừng bước và vây xung quanh một bé gái nằm ở góc tường. Nét mặt vui tươi, đôi má ửng hồng, miệng như còn đang mỉm cười. Nhưng cô bé đã chết rồi, chết rét, chết đói trong đêm giao thừa. Trên người cô tuyết phủ một lớp trắng xóa, những chiếc que diêm cháy vung vãi khắp nơi. Một người trong đám đông lên tiếng. Wow, thật tội nghiệp quá. Chắc nó muốn đốt những que diêm để sưởi cho ấm đây. Sao mà tội nghiệp quá, còn nhà ai vậy không biết. Một cậu bé bật khóc tức cười. Chắc chị ấy không có bố mẹ, không có nhà. Nếu không thì chị ấy đã không bị chết cắm ngoài đường rồi. Một cô bé ngồi bên cũng khóc thút thít. Chắc bạn ấy chắc là lạnh lắm. Tội nghiệp bạn. Bạn lạnh lắm, phải không bạn? Nói xong, cô bé liền cởi chiếc áo khoác của mình, rồi đắp lên người cô bé bán diêm. mọi người chung quanh đều thấy cảm động. Không ai cầm được nước mắt. Cuối cùng, mọi người bế cô bé bán diêm lên và đưa cô vào trong nhà thờ. Lúc này, cô bé bán diêm đang cùng với mẹ đón chào năm mới. Họ rất cảm động khi nghe những lời cầu nguyện của mọi người. Và hai mẹ con họ cũng cầu nguyện. Họ cầu cho tất cả mọi người trên trái đất luôn yêu thương, luôn có lòng xót thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau, để không có ai bị đói, bị rét, không có còn ai nghèo khổ. Họ cầu chúc cho mọi người được sống cuộc đời đầy ắp niềm vui và tiếng cười, bình an, tràn đầy hạnh phúc trong lòng thương xót. Anh chị em và các bạn, bé đang khóc hả con? Tội nghiệp quá. Bé có thương em cô bé bán diêm không? Con thương không? Con có thương không? Nếu con gặp cô bé bán diêm như mà đang đói thì con làm cái gì? Con cho cô bé ấy ăn. Còn nếu mà cô bé ấy đang khát thì con cho cô bé cái gì? Uống. Còn nếu mà cô bé ấy lạnh thì cho cô bé cái gì? Áo. Rồi nếu cô bé không có nhà thì con đưa cô đi về đâu? Về nhà. Cho người đói ăn, cho người khát uống, cho người rách rưới ăn mặc, cho người mà lỡ đường mà không có nơi cư ngụ thì có được mái nhà. Vì Chúa nói, khi ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát đã cho uống, ta rách rưới mình trần đã cho mặc, ta cô đơn tù đầy các ngươi đã đến thăm viếng. Thưa Chúa, con chỉ thấy cái cô bé bán diêm này, chứ nếu mà hôm đó mà Chúa mà đêm giao thừa đó, mà năm nay giao thừa năm 2021 đó, sắp bước sang năm 2022 rồi, còn có 2 ngày nữa thôi, có 1 ngày nữa thôi, nay là 3. Nay là bao nhiêu ạ? Nay là bao nhiêu con? Nay bao nhiêu con? Bao nhiêu? 30 tháng 12, ngày mai là 31 là giao thừa. Thì nếu mà giao thừa năm nay ấy, mà con thấy Chúa đó thì con cho liền ha. Mà con đâu thấy Chúa đâu, con toàn thấy Chúa trên cao, trên bàn thờ, không trong nhà thờ. Nhà con có bàn thờ không con? Dạ có. Con thấy Chúa trên đó đó. Chúa khỏe lắm. Chúa cười ha. Chúa đâu có đói, Chúa đâu có khát, Chúa đâu có rách rưới, Chúa mặc áo có kim tuyến, có vàng đẹp lắm á cha ơi. Những gì các con làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta đây là các con đã làm cho ta. Nghe đây. Ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lạ thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Nhớ, bất cứ cái gì, bất cứ điều gì con làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta đây, như cô bé bán diêm, là con làm cho chính ta vậy. Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina, lòng thương xót của con phải thể hiện trên những người anh em của con, đặc biệt là những người nghèo khổ. Ta ban cho con 3 phương thế để thực hành lòng thương xót. Vì không chỉ cầu nguyện lòng thương xót là đủ, nhưng cầu nguyện lòng thương xót phải đưa ra thực hành lòng thương xót. Và đây là 3 phương thế: bằng lời nói, bằng cầu nguyện và bằng gì con? Bằng việc làm. Lời nói, hãy nói với nhau những điều tốt đẹp, hãy nói với nhau những gì đem lại niềm vui, an ủi, hạnh phúc. ngày đầu năm mới sắp tới, gặp nhau, chào nhau, chúc nhau những gì tốt đẹp. Mà những lời ấy phải phát xuất từ trái tim của mình, chứ không phải là đầu môi chót lưỡi. Xã giao cho qua. Thứ hai là bằng cầu nguyện. Mỗi ngày nhớ chuỗi lòng thương xót Chúa 3 giờ chiều. Cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho tất cả mọi người, xin thương xót chúng con và toàn thế giới, đặc biệt là những người nghèo khổ như cô bé Ban Diêm đây. Thứ ba là bằng việc làm. Bằng việc làm, bớt ăn, bớt mặc, bớt tiêu xài đi. Và nhóm thiện nguyện Tín Thác có chương trình bác ái, tự chủ đề là Xuân lòng thương xót cho Tết Dương lịch 2022 và Xuân dân tộc Việt Nam, Xuân Nhâm Dần. Chỉ còn 1 tháng 2 ngày nữa là đến Tết dân tộc Việt Nam, Tết Nhâm Dần, cũng 2 ngày nữa là Tết Dương lịch 2022. Nhóm thiện nguyện Tín Thác với chương trình Xuân lòng thương xót sẽ tặng 2.000 phần quà, trong đó có gạo và nhu yếu phẩm, tổng cộng là 20 tấn gạo, 450 suất ăn, 55 chăn mềm. Ngoài ra, sách, ảnh, chuỗi, mấy bài giảng lòng Chúa thương xót. Và chuyến công tác sẽ đi đến 11 địa điểm, bắt đầu từ ngày thứ Bảy, mùng 1 tháng Giêng, rồi ngày Chủ nhật, mùng 2 tháng Giêng 2022, ngày thứ Bảy và Chủ nhật mùng 8 và mùng 9 tháng Giêng, ngày thứ Bảy 15 tháng Giêng, ngày Chủ nhật 16 tháng Giêng, ngày thứ Bảy 22 tháng Giêng và Chủ nhật 23 tháng Giêng, là khoảng 22-23 Tết. Sẽ đi xuống giáo phận Xuân Lộc, giáo phận Bà Rịa, giáo phận Mỹ Tho, giáo phận Vĩnh Long, giáo phận Sài Gòn, Xuân Lộc, Bà Rịa, Nha Trang, Sài Gòn, Vĩnh Long, Long Xuyên, đi đến cho những người nghèo, những anh chị em khó khăn trong các giáo xứ, những người dân tộc, những anh chị em ngoại đạo, đặc biệt là cho những người mù, đặc ở nguyên một tỉnh Đồng Nai, hội người mù. Đấy, thương chị em, Xuân lòng thương xót đang cần những cái que diêm. Mỗi người chúng ta chỉ là một que diêm thôi. Một que diêm thôi. Mà que diêm ấy nếu mà được đốt lên, nó sẽ thắp sáng ngay đêm đen. Mỗi người một que diêm lòng thương xót cùng thắp lên, để lòng thương xót được đến với những người nghèo, người khổ, người đau ốm bệnh tật. Nhất là trong lúc đại dịch Covid đang bùng lên trong những ngày cuối năm này, rất nhiều gia đình nghèo khổ đói khát đang cần những que diêm lòng thương xót đốt lên trong đêm đen của ốm đau, bệnh tật, nghèo đói, trong đêm đen của mất đức tin hoặc không có đức tin, chưa có đức tin. Cho nên những máy bài giảng lòng Chúa thương xót, những máy bài giảng lòng Chúa thương xót, và đặc biệt là món quà mà chúng tôi nói với anh chị em, đó là cuốn Kinh nguyện lòng Chúa thương xót. Cuốn Kinh nguyện lòng Chúa thương xót đây, chúng tôi biên soạn kỷ niệm 30 năm lãnh tác vụ linh mục, ngày 21 tháng 12 1991, ngày 21 tháng 12 2021 vừa tròn 30 năm. Kinh nguyện lòng thương xót này có các bài giảng và chia sẻ về lòng Chúa thương xót. Tại sao thương xót và những chiếc bình lòng thương xót Chúa là Chúa Kinh lòng thương xót, Tuần Cửu Nhật Kinh lòng thương xót, Tấm Ảnh lòng thương xót, Chuỗi lòng thương xót, những kinh khấn nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi phần đầu là những kinh rất là quen thuộc, để cho anh chị em, những người công giáo mà bỏ đạo hay là khô đạo, không biết đọc kinh, bây giờ mở ra biết đọc. Rồi những anh chị em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo muốn tìm hiểu, muốn đọc kinh thì có những kinh căn bản, có chuỗi kinh lòng thương xót, có chuỗi kinh Mân Côi, có những bài hát về lòng Chúa thương xót, về Đức Mẹ và Thánh Giuse, đầy đủ cho anh chị em, để chúng ta có một cuốn kinh này ở bên mình, đi đâu cũng được, có thể làm quà Tết, quà xuân cho nhau trong dịp đầu năm xuân mới sắp tới đây. Những anh chị em nào có nhu cầu, những người có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên cho những người ngoại đạo, cho những người khuyết tật, cho những người bệnh tật, cho những anh chị em vùng sâu vùng xa, cho những người có hoàn cảnh khó khăn, anh chị em có nhu cầu xin liên lạc trực tiếp với chúng tôi sẽ gửi tặng cho anh chị em. Còn những ai có điều kiện thì xin cộng tác với chúng tôi để số lượng là 10.000 cuốn sách này được đến tay anh chị em trong dịp kỷ niệm 30 năm lãnh tăng vụ linh mục. Và nếu mỗi người chúng ta trở thành những que diêm thắp sáng lên ngọn lửa lòng thương xót Chúa thì cả thế giới này chắc chắn sẽ được bình an. Vì Chúa nói, nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Và thưa anh chị em, câu chuyện trong Tin Mừng, người giàu có và người nghèo Lazaro ngày hôm nay vẫn còn nhiều lắm. Những người phú hộ, những đại gia ăn sung mặc sướng, dư thừa, vung tiền qua cửa sổ của cô ấm cô chiêu. Trong lúc hoàn cảnh đại dịch này, bao nhiêu người đang đói khổ như thế mà họ vẫn sắm những xe, những nhà, những đồ nữ trang cả bạc tỷ, bạc tỷ, bạc tỷ và ăn chơi phung phí vô cùng. Trong khi đó còn biết bao nhiêu những cô bé bán diêm ở ngoài đường, đầu đường, xó chợ đang cần lòng thương xót Chúa mà họ không xót thương. Thì kết cục ta biết rằng là người giàu có ấy, ông phú ấy về sau, cuộc đời sau này vào nơi khóc lóc nghiến răng, một giọt nước cũng không có. Và người nghèo Lazaro được ở bên lòng thương xót của Chúa. Hiện nay trên mạng người ta đang nói đến một câu chuyện rất là thương tâm, cái chết của một bé gái 8 tuổi. Bé gái này sinh ra trong một gia đình giàu có. Ông bố là một người được đi du học ở nước ngoài, đi về với bằng cấp, với địa vị, với gia đình của mình, quen biết đã trở thành giám đốc một công ty truyền thông và lấy vợ được 2 người con. Đứa con gái là 8 tuổi và đứa con trai. Thì ông này không bằng lòng với cái hạnh phúc mình đang có, với tất cả vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa, công danh danh sự nghiệp đầy đủ hết, nhưng đã bị sự dữ xen lấn vào, quen biết một người thứ ba. Người thứ ba xen vào phá vỡ hạnh phúc ấy, cô bổ nhí ấy, làm cho ông này quyết định là ly dị. Ông ấy nuôi cô con gái 8 tuổi, còn người vợ đau khổ ra đi với cậu con trai. Ông bố này có con gái 8 tuổi, rước cái bà bổ nhí đấy về, và người mẹ ghẻ ấy chưa được hợp thức hóa thành vợ chồng vì Covid, cho nên suốt 2 năm muốn tổ chức đám cưới rình rang to cơ mà chưa được. Thì bà mẹ kế này suốt cả 1 năm trời hành hạ cô bé gái 8 tuổi như là cô bé bán diêm bị ông bố hành hạ. Thì cô bé bán diêm ngày hôm nay của thế kỷ thứ 21 trong thời Covid bị người mẹ kế hành hạ, đánh đập hành hạ, bắt làm những công việc như là một ô sin. Và cuối cùng đỉnh điểm đó là người mẹ ấy đã đánh chết cô bé 8 tuổi. Đánh chết cô bé 8 tuổi. Nhưng trời bất dung gian, cái việc ấy bị bại lộ và công an đã đến để làm việc bắt bà mẹ kế này đi. Trong khi đó hàng xóm chạy đến, lúc đó thấy cô bé này chết mới chạy đến, thì ai cũng xít sao, xít xoa, giống như là những đám đông thấy cô bé bán diêm vậy, đã không kịp ra tay sớm, không kịp can thiệp, hoặc là nhát đảm, hoặc là thờ ơ, hoặc dửng dưng, không có lòng thương xót đủ, cho nên để cô bé ấy bị hành hạ đến chết mà ở trong hàng xóm của mình mà không biết, không can thiệp. Thưa anh chị em, dư luận đang dấy lên những lời kết án ông bố và bà mẹ kế. Ngày hôm nay những câu chuyện ấy còn dài, chuyện dài nhiều tập. Khi nào người ta không có lòng thương xót thì sẽ vẫn còn những cảnh đó, những cô bé bán diêm bị hành hạ, bị chết vì đói, vì khát, vì bệnh tật. Ước mong mỗi một người chúng ta hãy trở thành những que diêm, hãy thắp lên ngọn lửa lòng thương xót giữa đêm đen đầy những bóng tối này. Cho dù gió nó có tắt thì chúng ta vẫn không nản chí, rồi có lúc nó lại bùng lên. Anh chị em thấy không? Có lúc mình tưởng nó tắt, lòng thương xót tưởng là tắt ngấm, nhưng mà không, lại bùng lên. Và mỗi người cùng với người khác nối kết với nhau sẽ làm cho que diêm lòng thương xót Chúa được bùng lên, nối tiếp nhau. Cứ như thế, người này nối tiếp người nọ nối tiếp người kia, cả thế giới này sẽ được bùng lên ngọn lửa lòng thương xót, và nhân loại sẽ tìm được bình an đích thực khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa, với trọn niềm tín thác. Amen.